tiếp, tức là cái đề là nhất thể đồng quán, phần thứ 18. Đây tôi chỉ cắt nghĩa thôi chứ tôi không có đọc chữ để mất thì giờ. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai có nhục nhãn chăng? Bạch Thế Tôn, như thế. Như Lai có nhục nhãn. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai có thiên nhãn chăng? Bạch Thế Tôn, như thế. Như Lai có thiên nhãn. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai có huệ nhãn chăng? Bạch Thế Tôn, như thế. Như Lai có huệ nhãn. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai có pháp nhãn chăng? Bạch Thế Tôn, như thế. Như Lai có pháp nhãn. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai có Phật nhãn chăng? Bạch Thế Tôn, như thế. Như Lai có Phật nhãn. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Hằng Hà, trong cái sông Hằng Hà có bao nhiêu thứ cát? Phật nói là cát chăng? Bạch Thế Tôn, như thế. Như Lai nói là cát. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như trong một sông Hằng Hà có bao nhiêu cát? Những cái sông Hằng Hà đồng như cái số cát đó. Ấy là thì trong các cát, trong cái số cát trong các sông Hằng Hà à, thế giới Phật nhiều như số cát sông Hằng Hà, như thế thật là nhiều chăng? Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Phật bảo Tu Bồ Đề, đầy dãy trong cõi nước có bao nhiêu chúng sinh, bao nhiêu thứ tâm, Như Lai thải biết. Vì kể sao? Như Lai nói các tâm đều là phi tâm, ấy gọi là tâm. Vì kể sao? Này Tu Bồ Đề, quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Đó là một đoạn. Quý vị nghe cái đoạn này, trước tiên là Đức Phật hỏi Ngài Tu Bồ Đề, Phật có đủ ngũ nhãn hay không? Phải không? Từ nhục nhãn cho tới thiên nhãn, cuối cùng là Phật nhãn. Hỏi Như Lai có đủ năm con mắt đó không? Ngài Tu Bồ Đề xác nhận rằng có đủ năm con mắt như vậy. Rồi kế đó Phật hỏi như trong sông Hằng có bao nhiêu thứ cát, rồi có những cái nước, cái bao nhiêu thứ cát đó, rồi mỗi một hạt cát đó là một sông Hằng Hà nữa, rồi một hạt cát là sông Hằng Hà. Như vậy cát cõi Phật nhiều như số cát của cát trong sông Hằng Hà. Để tất cả như vậy đó là nhiều hay ít? Bây giờ quý vị tưởng tượng nhiều ít nội cát sông Hằng Hà không, tính không nổi rồi, phải không? Mà cái số sông Hằng Hà bằng số cát đó thì chừng bao nhiêu sông Hằng Hà? Không phải vô số. Rồi trong mỗi cái sông Hằng Hà đó có bao nhiêu thứ cát, mà những hộp cát đó là một cõi Phật. Như vậy thì cõi Phật nhiều ít? Không thể nào tính hết được, cho nên nó rất nhiều. Đó. Rồi Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề rằng, ở trong các cõi nước ấy có bao nhiêu thứ tâm của chúng sanh, có bao nhiêu thứ tâm, Như Lai thải đều biết. Đó. Như vậy thì một con sông Hằng Hà mà tính số cát thì chúng ta tính không nổi rồi, mà mỗi hạt cát trong sông Hằng Hà là một sông Hằng Hà nữa, là tính số sông Hằng Hà không, tính ra chưa? Rồi một hộp cát của những sông Hằng Hà đó là một cõi Phật, rồi chúng sanh trong các cõi Phật đó bao nhiêu thứ tâm Phật biết hết trơn. Như vậy thì Phật biết nhiều ít. Như vậy thì cái lời Phật nói đó chúng ta nghe thật là khó hiểu, nó là quá sức tưởng tượng của mình. Nhưng mà Phật nói câu sau cái thì mình thấy rõ, không phải là khó hiểu nữa. Tại sao Phật biết hết? Như Lai nói các tâm đều là phi tâm. phi tâm cho nên hiểu hết, thế nên gọi là tâm. Vì cớ sao? Đó, đây Ngài mới giải thích. Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Cái chỗ này là cái chỗ thiết yếu mà Ngài muốn dạy. Muốn dạy cái tâm bất khả đắc của mình mà Ngài phải dùng tới ngũ nhãn, rồi dùng vô số cõi nước, vô số chúng sanh, để rồi kết thúc lại là tất cả tâm bất khả đắc. Hiện giờ quý vị nhớ có chỗ nào nói về quá khứ tâm không thể được, vị lai tâm cũng không thể được, chỉ là hiện tại, có nhớ câu đó không? Xuất phát từ đâu? Ai nhớ cái đó giỏi. Nếu không nhớ thì tôi nhắc cho nhớ. Trong Trung Bộ Kinh, thấy không? Mà cái bài nói về cái gì nhớ không? Nhất dạ là một đêm, người hiền trong một đêm. Thì trong đó bản dịch: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tệ quán chính ở đây. Đọc cái này để rồi quý vị nhìn lại hai cái bản: bản Kinh A Hàm, bản Kinh Kim Cang. Cái kia quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng là quá khứ không được, vị lai không được rồi. Tại sao không được? Quá khứ đã đoạn tận, tức là đã qua mất. Tương lai thì chưa đến. Chưa đến, cái qua mất, cái chưa đến mà mình truy tìm, mình ước vọng làm gì mất công. Bây giờ chỉ có pháp hiện tại, tệ quán chính ở đây. Đó, dùng cái trí tuệ quán chiếu chính ở chỗ đó. Nhưng ở đây Phật lại nói quá khứ không bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc luôn. Thì như vậy thì sao? Ông Phật trước và ông Phật sau nói khác không? Đó, mà khác tại lý do gì? Đó là một cái chỗ mà tôi nói cho quý vị thấy, chúng ta học để hiểu cho tường tận cái nhìn, cái thấy của từng giai đoạn mà Đức Phật dạy chúng ta. Bởi vì đứng về A Hàm á, thì dạy chúng ta không có nghĩ tới cái quá khứ, vì cái quá khứ nó đã qua mất. Thì quá khứ đã qua mất thì cái đó đâu còn để mà nghĩ. Thì dừng cái tâm nghĩ quá khứ, rồi không ước mong gì vị lai, vị lai chưa đến, chừng nào nó đến thì biết, ước mong chi. Đó, thì bớt được cái vọng tưởng quá khứ, vị lai, chỉ sống với cái hiện tại. Hiện tại là gì? Thí dụ như theo tinh thần A Hàm, hiện tại giữ chánh niệm. Giữ chánh niệm hiện tại là sao? Đi thì nhớ chân mình, dở bước lên để bước xuống, phải không? Cất bước lên để bước xuống, từng cái bước mình cột tâm ở đó, chỉ có cái niệm hiện tại đó thôi. Hoặc là mình làm cái gì thì cũng thấy những cái hành động đó, cột tâm ở chỗ hành động đó, thì như vậy đó là được, là trúng. Thì như vậy chỉ có hiện tại thôi. mà quán chiếu như vậy thì mình dứt được cái tâm quá khứ, dứt được cái tâm vị lai. Còn ở đây nói quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc luôn, vị lai bất khả đắc nữa thì còn cái gì cột? Thì sao? Với cái nhìn của Ngài Thần Hội, Ngài nói sao? Trong ba thời mà còn một thời nào thiệt thì cũng đó là sai lầm. Bây giờ tôi nói thí dụ, một chiếc xe chạy nhanh, mình ngồi trên chiếc xe, thì có người ngồi trên xe rồi nói rằng ở sau đuôi chiếc xe là quá khứ, mình đã qua, phải không? Còn ở trước đầu xe là vị lai, là chưa tới, mình đương lướt tới. Còn ngay chỗ xe mình đang chạy đó là hiện tại, phải không? Nhưng mà xe đang chạy chỉ dùng cái hiện tại, tôi coi. Ví dụ đang chạy tới cái số 100 đó, đây số 100 nó chạy tuốt kia rồi. Mình vừa nói số 100 là đã quá số 100 rồi, thì làm sao còn nữa? Hiện tại là một dòng, một chuỗi biến chuyển, thì đâu có cái hiện tại. Rồi sao đây? Nhưng mà kia phải nhớ cái hiện tại. Thì quý vị nghĩ sao? Cái nhìn trước là chân lý hay cái nhìn sau là chân lý? Cái nào? Bởi vì trong A Hàm dạy, thí dụ như mình quá